This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Câu chuyện ngắn tuyển chọn mà Hoàng Tính tuyển chọn gửi đến cho quý vị, chọn lọc gửi đến cho quý vị được mang tên là Tình Vợ Chồng, thưa quý vị. Tình Vợ Chồng, tác giả của câu chuyện ngắn này là Lê Đức Quang. Dạ vâng. Thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Mời quý vị. Ông cũng đã tan trên 80 tuổi rồi, nhưng đầu óc thì vẫn minh mẫn, sức khỏe rất là tốt. Nhìn bề ngoài người ta cứ ngỡ là cũng khoảng cỡ đầu hơn đầu cũng khoảng cỡ hơn 60 thôi. Lạ thật, ngày xưa cuộc sống khó khăn, làm việc nặng nhọc, ăn uống thì mắm muối kham khổ, xong không hiểu sao có nhiều người sức khỏe rất là tốt. Hằng ngày cứ tầm đâu khoảng cỡ 4 giờ sáng thì ông đã dậy sớm, ông thay nước, thắp nhang cho bà, rồi tụng kinh, rồi tập thể dục, rồi ăn sáng, chăm mấy con chim bồ câu, cây cảnh, đọc sách báo, xem tivi. Cuộc sống của ông thầm lặng đều đặn như thế, gần như là tách biệt với lại cái thế giới hối hả ở bên ngoài hiện tại. Từ ngày bà mất đến nay cũng gần khoảng 30 năm rồi. Ông sống thơ thẩn, một mình cô đơn trong căn nhà. Những năm đầu vắng bà thì ông còn trẻ, lúc đó ông còn trẻ lắm. Xóm làng bạn bè nhiều người mai mối nhà ý khuyên, sau này con chăm cha không bằng bà chăm con, bà chăm ông đâu nha. Ông nghe như vậy, nhưng ông bảo, tình cảm của tôi còn nặng với vợ nhiều lắm, sợ người sau không có chấp nhận nữa. Rồi thì mấy con của ông cũng thuộc diện có học, có cái suy nghĩ mới, cũng nhiều lần khuyên là nếu mà ba mà muốn mà ai bầu bạn về cái tuổi già thì tụi con luôn ủng hộ đó. Ông nghe như vậy ông lớn giọng, tụi bay đó nhăn, tụi bay có ăn có học, có nhà có cửa như ngày hôm nay, tất cả là nhờ công lao của mẹ tụi bay nhịn ăn nhịn mặc mà có đó. Tụi bay không sợ mẹ buồn hả? Mấy con tính giải thích rằng là mẹ đã đi về cái thế giới khác rồi, ba đừng có vương vấn, đừng có buồn nữa. Nếu mà ba sống vui vẻ hạnh phúc thì mẹ sẽ yên tâm hơn mà. Xong biết ba còn nặng tình với mẹ, cho nên mấy con đành chỉ biết im lặng và thở dài. Mấy người con lâu nay thì cũng đã trưởng thành rồi, có vợ có chồng riêng ra riêng rồi, cũng ở những cái khu phố lân cận, cuộc sống thì cũng đủ đầy lắm. Hàng ngày thì mấy con thay phiên nhau đến nhà để mà chăm sóc ba. Lúc trước thì bạn bè của ông có nhiều, thỉnh thoảng thì cũng hay nhờ con cháu chở đến nhà để mà thăm nhau. Dần dần thì thế hệ của ông cũng đã rời bỏ thế gian đi hết, chỉ còn có một hai người. Nhưng đầu óc thì cũng đã nghểnh ngãng, ông lại càng cô đơn và cũng buồn hơn nữa. Mỗi lần con gái đến nhà ăn cơm thì ông vui lắm. Thôi thì được dịp nói chuyện về quá khứ, mà người già cũng lạ nha. Có những chuyện vừa xảy ra lại hay quên trước quên sau, nhưng mà những chuyện xa xưa thì lại nhớ danh vách rồi nha. Ông cứ nhớ mãi về thời gian chiến tranh, rồi thời đói khổ, rồi kể thường xuyên nhất là về mẹ của các con của mình. Ông bảo rằng là số phận mẹ tụi bay thiệt là khổ. Cả đời của bà bởi vì chồng vì con chắc chiêu, chỉ biết làm lụng dung vén cho gia đình, không dám ăn cái miếng ăn thịt ngon nữa, không biết xe xua chơi bời là gì cả. Nghĩ mà thương rồi nha. Rồi ông trầm ngâm chốc lát rồi ông lại nói, tao đó, tao nói cho tụi bay nghe, tao còn nợ bà sợi dây chuyền vàng. Đến giờ nè, tao vẫn chưa trả được á. Hồi ấy, trong cái ngày cưới, tao mượn dòng họ cái sợi dây chuyền vàng làm sính lễ. Rồi đến khi mà cưới xong á thì tao phải lấy lại, tao mang đi, tao trả cho người ta. Mấy năm sau làm có tiền người tao tính tao sắm cho bà, thì con cái cũng nheo nhóc. Rồi lại lo mua đất rồi cất nhà, bà không có cho mua. Nhiều năm sau nữa thì làm ăn khá hơn, thì tao tính tao sắm cho bà đại, thì lại cản nữa, cản trở luôn, bảo là để dành tiền để cho mà co cho con nó ăn nó học đi. Rồi đến khi con cái nó học xong ra trường đi làm đó, nó có vợ chồng, nó có vợ có chồng, nó ra riêng, thì bà lại bảo là để dành cho con cái khi mà cần á. Tội nghiệp, cuộc đời của bà đến lúc mất như vậy có dám mua sắm gì cho riêng mình đâu nữa. Mấy con nghe như vậy thì bảo, dạ con biết rồi, con biết rồi, chuyện này ba kể cả trăm lần rồi mà. Ông thì kể đủ thứ chuyện xong thật trêu trêu nha. Con cháu thì chỉ thích nghe những cái chuyện hiện tại hay hoặc là những cái chuyện mà hướng tới tương lai thôi. Còn người già thì hồi niệm kể chuyện về quá khứ, ngồi nói chuyện nhưng mà chẳng ăn nhập với nhau đâu và đâu cả. Ngôi nhà của ông có một cái mảnh đất rộng nằm ở ngay trung tâm khu phát triển kinh doanh sầm uất nhất của thành phố. Chung quanh thì toàn là những khách sạn cao tầng lọt thỏm cái căn nhà cũ kỹ. Bao nhiêu năm qua, nó vẫn như vậy thôi. Nó vẫn cây vú sữa già cỗi, vẫn cái ô cửa màu xanh nước biển, vẫn tường vôi loang lỗ rêu xanh. Đã vậy buổi chiều tối hoặc là sáng sớm còn nghe tiếng của ông tụng kinh phiền não. Ở tại khu phố này có lẽ cái ngôi nhà của ông thuộc cái diện lạ nhất. Mà khổ, cái gì lạ thường làm cho người ta chú ý dòm ngó nha. Có người bảo chẳng biết là chính quyền của cái thành phố này nó có quy hoạch như thế nào á, để lại cái ngôi nhà xấu xí như thế này, làm mất đi cái cảnh quan của cái khu phố. Cũng có người bảo cái nhà cổ từ những cái thập niên trước nhìn thấy nó hay hay. Với kinh doanh nhiều người thấy cái miếng đất của ông thì họ khát khao lắm. Họ hỏi thuê với giá cao để mà mở nhà hàng, để mà mở khách sạn, nhưng mà ông không chịu. Ban đầu họ đến nhà họ nhỏ to, bác 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 gì, bác cho thuê dài hạn đi nha. Rồi bác thuê lại cái chỗ khác sang trọng mà ở nha, dư tiền thuê người cơm nước, còn có tiền thông thả tiêu xài để dành nữa. Ôi trời ơi, chứ ở cái chỗ này không có làm ăn gì được đâu, hơi phí đó. Ông nghe như vậy thì ông bảo, cho thuê rồi á, mấy người phá cái chuồng cu rồi chặt cái cây vú sữa rồi đập cái nhà cửa tôi thì làm sao hả? Ấy trời ơi, cái nhà này quá cũ rồi, mấy cái thứ linh tinh kia không có bằng một tháng cho thuê đâu, bác tiếc chi vậy? À, hay là bác thuê chỗ nào đi ha, chúng tôi sẽ bứng cái gốc sữa, cái gốc cây vú sữa đây nè, rồi mang cái chuồng cu, rồi những cái cây cảnh đó, đem đến nơi đó cho bác cũng nhăn. Còn không nữa đó, sau mấy năm mà thuê xong nó, khi mà trả thì chúng tôi sẽ xây sửa lại theo nguyên dạng như là bây giờ cho bác nha. Bác. Ông nghe như vậy thì ông lắc đầu cương quyết. Không. Sao thì Nhiều người đến hỏi nữa, nhưng ông vẫn một mực không chịu.
Không mà.
Mấy năm gần đây cuộc sống phát triển, nhiều người dân tự nhiên giàu lên. Đặc biệt đó là cái cơn sốt đất. Ở thành thị cũng như ở quê, đâu đâu cũng nói cái chuyện quy hoạch, rồi buôn bán đất, rồi bán nhà. Giá đất cứ tăng lên dùng dục. À, có thể cái đất nước này ngày càng phát triển hay sao vậy? Nhiều nhà doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước rồi ngoài nước đến làm ăn, lập dự án nhà máy, khu công nghiệp. À, cũng có thể là một phần do nhà đầu tư họ mở ra những cái khóa giảng dạy về cái cách làm giàu từ bất động sản. Từ những học viên họ đào tạo thành đội ngũ cộng tác viên, hay còn gọi nôm na, đó là cái chữ cò đất bây giờ. Rải rác khắp nơi, từ thành thị đến ngõ ngách thôn quê. Họ mua mảnh vườn lớn ở nông thôn, rồi làm đường, rồi phân lô, rồi bán mét của cái nền đó. Họ săn lùng mua đất, rồi sau đó họ cắm cọc, họ tung tin giả là quy hoạch. Rồi kẻ mua qua, rồi có người thì bán lại. Giá đất cứ như vậy mà tăng lên. Đó là những cái miếng đất thôn quê không có giá trị kinh tế cao ngoài cái việc phân lô bán nền. Còn những cái miếng đất thành phố có giá trị buôn bán, thôi thì nó cao, cái giá nó cao ngất ngưỡng luôn nha. Ngôi nhà của ông cũng đã trở thành một cái điểm nóng. Ngày nào cũng có vài ba người đến hỏi mua. Do không có để cái chữ bán đất, bán nhà, người đến mua đất mà giống như là đi thăm bệnh vậy đó, mang theo cả trà, cả sữa trước là hỏi thăm sức khỏe của ông. Giống như là bà con quen biết đã lâu rồi đó, trò chuyện tình nghĩa đông tây, sau cùng là dòng do ngụ ý là hai chữ mua đất. Hết người này đến ra về, chốc chốc thì người khác lại đến. Người nào thì cũng mang quà cả. Ông ái ngại, ông không có nhận. Họ quyết họ để lại món quà cũng như là số điện thoại bảo: "Dạ đây là quà cháu kính biếu bác ngang. Còn cái việc đất cát á, ôi khi nào mà bác có ý định bán hay hoặc là cho thuê thì gọi cho cháu nha, không sao cả đâu. Miễn là bác nhớ cháu là được ngang." Họ nói vậy chứ như không nhận quà người ta, ông cũng ngại vô cùng. Và cũng chính vì vậy mà ông sợ nợ một cái nợ, gọi là cái nợ ơn nghĩa, mà không dám tiếp người lạ cả. Với kinh doanh thì họ cũng dùng cách này mua được, không được thì họ dùng cái kế khác. Họ nhờ mấy người thợ hớt tóc, thợ sửa xe thân quen ở xóm đến nhà, đến gần ông đó, rồi cho tiền phần trăm nếu mà thuyết phục được ông bán đất đó. Chẳng những bà con lối xóm, họ còn nhờ luôn cả thợ điện, thợ nước, miễn là ai là cái người mà đến gần và nhỏ to thuyết phục được ông. Mọi thứ đều không xong. Họ hỏi thăm, họ tìm đến nhà các con của ông bàn chuyện thiệt hơn. Các con của ông cũng nhiều lần khuyên ba bán đi, nhưng mà ông nhất định là ông vẫn không chịu, một mực là không. Mới rồi cậu út làm ăn thua lỗ, vỡ nợ, thì anh chị là tìm cách giúp cho người em. Trước là nhiệt tình giúp đỡ em, sau thì anh chị cũng mong ba bán nhà cho tiền để mà làm ăn. Một buổi tối, mấy con rủ nhau đến thăm ba và bàn. Dạ, tụi con nghĩ là ba nên bán căn nhà này đi, rồi ba mua lại căn nhà lân cận ở trong thành phố mà ở đó, rồi còn tiền dư để trong ngân hàng, rồi mình lấy lãi mình dưỡng già đi, rồi cho tụi con chút ít nữa nha. Hơn nữa cậu út á nay thì đang thiếu nợ đó ba. Đứa khác thì nói: "Như vậy thì cuộc sống của ba sướng hơn, tụi con cũng đỡ vất vả hơn đó." Thấy ông im lặng, đứa khác lại bồi thêm: "Dạ bây giờ giá đất nó đang sốt, giá nó cao lắm. Chứ sau này mà biết giá có còn được như vậy nữa không nữa. Cậu út nợ nần, tụi con thấy mà xót dạ quá bà ơi." Nghe như vậy, ông chậm rãi, ông bảo: "Nè, bà già rồi, ăn uống không bao nhiêu đâu, chết thì cũng có mang nhà mang đất đi theo được đâu. Ngôi nhà này cũng để lại cho các con tôi,
mấy con nói thế cũng phải đó. Nhưng mà có điều...
Nói xong thì ông dừng lại, ông nghĩ ngợi chốc lát. Ông đưa mắt nhìn xa xăm, ông buồn bã.
Bây giờ phát triển nhiều nhà cao tầng, đường xá lộn xộn quá. Nếu mà bán nhà mà đi nơi khác, rồi hàng năm đám giỗ ông bà, mẹ tụi bay, đêm tối, rồi nhớ rồi muốn về thăm, mất nhà rồi, lạc lối rồi, biết đường đâu mà tìm về hả tụi bay?
Bỗng dưng, không khí của gia đình trùng xuống, những kỷ niệm cũ với mẹ lại ùa về. Mấy đứa con thương tình cảm của ba với mẹ. Cổ nghẹn lại, không nói thêm được một lời nào cả. Thưa quý vị, đó là một câu chuyện ngắn rất là cảm động, được Hoàng Tĩnh sưu tầm ở trên Facebook, được mang tên là Tình Vợ Chồng. Tác giả đó là Lê Đức Quang, xin thành thật tác giả Lê Đức Quang, với một câu chuyện rất là nhiều ý nghĩa ngày hôm nay, có dịp Hoàng Tĩnh chia sẻ đến mọi người. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc truyện ngắn tuyên chọn này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn lần sau.